học các vị thần yêu thương người thế gian. Các con đều là những chiếc lá trên cùng một thân cây, đều là những giọt nước trong cùng một đại dương. Ba hai giáo, không một chúng sanh nào mà không có đầy đủ trí huệ của Như Lai, Phật giáo. Giê-xu nói, hiếu kính với cha mẹ, yêu thương người khác như chính bản thân mình, Kitô giáo. Ta chính là người cần được liễu ngộ trong tất cả kinh điển, khởi phát những trí huệ trong kinh điển. Ta hiểu được tất cả những chân lý ở trong đó, Ấn Độ giáo. Nhân loại vốn là cùng một dân tộc, Islam giáo. Linh hồn của chúng sanh vốn nương tựa lẫn nhau, Do Thái giáo. Ta là Jehovah, các người hãy yêu thương người khác như chính bản thân mình, Do Thái giáo. Thượng đế không có đi và đến, Ngài ở khắp mọi nơi, phổ độ cho hết thảy, Si giáo. Đạo trời lợi mà không hại, đạo thánh nhân làm mà không tranh, Đạo giáo. Thượng đế và những chân lý đã tuyên thuyết chính là một loại ngôn ngữ khải thị thần thánh. Loại ngôn ngữ này xuất phát từ một tâm linh thánh khiết nhất, Bái Hòa giáo. Học tập thần ái thế nhân. Tập 1. Tịnh Không là pháp sư chủ giảng, ngày 24 tháng 8 năm 2018, tại Tịnh Không Hữu Xã, thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin chào mọi người. Đây là lần diễn giảng đầu tiên của tôi tại Tịnh Không Hữu Xã thuộc Tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc. Trước tiên tôi xin giới thiệu sơ lược qua một chút. Vào tháng 3 năm ngoái, chúng tôi có mời đại sứ của Liên Hiệp Quốc đến Úc Châu tham quan, đến quan sát xem sự đoàn kết quần tộc và đoàn kết tôn giáo tại Tukwin Ba. Mọi người xem xong rất hoan hỷ. Trong quá khứ, chúng tôi cũng đã làm qua vài lần báo cáo. Tuy là đã nói rất rõ ràng, nhưng mà không có ai tin. Cho đến khi các ngài đại sứ trở về và báo cáo với tổ chức UNESCO, từ đó mới bắt đầu có một tia hy vọng về việc đoàn kết các quần tộc, đoàn kết các tôn giáo. Cũng rất là hiếm có. Họ cũng đã làm một việc rất tốt đẹp. Đó là ở trong báo cáo, họ đã kiến nghị UNESCO thành lập cho chúng tôi một cái văn phòng. Chúng tôi đã tiếp nhận và chính thức bước vào Liên Hiệp Quốc. Nửa năm trở lại đây, nhờ có sự nỗ lực của mọi người, sự hộ trì của các đồng học, tình tịnh không chi hữu xã đã được thành lập. Và trường quay này cũng bắt đầu được đưa vào sử dụng. Hôm nay là ngày học đầu tiên. Tôn giáo chúng ta đã bước vào Liên Hiệp Quốc. Đây là một sự việc tốt. Liên Hiệp Quốc đối với các tôn giáo đã công nhận tôn giáo là giáo dục chứ không phải mê tín. Có không ít bằng hữu đã hỏi tôi, tôn giáo là giáo dục sao? Họ cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nói bạn thử nghĩ xem, trên thế giới này, giáo chủ người sáng lập của mỗi một tôn giáo đều giảng kinh thuyết pháp giống như Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta 30 tuổi đã thể hiện là bậc khai ngộ. Sau khi khai ngộ rồi, Ngài triệt để hiểu thấu đối với vũ trụ nhân sanh. Ngài đến giường Lộc Uyển, tìm lại 5 người bạn và báo cáo với họ công việc giảng kinh thuyết pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật đã bắt đầu từ đây. Truyền đến nay đã hơn 3.000 năm rồi. Chúng ta nếu tỉ mỉ mà quan sát, sau thời Đức Phật không lâu, có không ít tôn giáo trong quá khứ khoảng 1.000 năm lần lượt tiếp nối ra đời. Hiện tại có khoảng mấy mươi tôn giáo có thành tựu trong việc truyền giáo. Chúng ta cũng thấy biết rất rõ rồi. Nhưng mà nhất định phải có sự nhận thức chính xác. Trong văn tự truyền thống của Trung Quốc, cái danh từ tôn giáo này là có ý nghĩa gì? Chữ Hán của Trung Quốc cũng là độc nhất vô nhị trên thế giới. Một nền văn hóa truyền thống ưu tú, nó không phải là một loại chữ theo ký tự Latin. Mỗi chữ của nó đều hàm chứa ý nghĩa rất sâu. Từ hai chữ này, chúng tôi đem phân tích ra mà xem. Hai chữ tôn và giáo này, chữ tôn có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chủ yếu, thứ hai là trọng yếu, thứ ba là tôn sùng, Chữ giáo cũng có ba ý nghĩa, là giáo dục, giáo học và giáo hóa. Hai chữ tôn giáo hoàn toàn hàm chứa đầy đủ những ý nghĩa này. Vì vậy hai chữ tôn và giáo này liên kết lại với nhau, thì đó chính là nền giáo dục chủ yếu của nhân loại, nền giáo dục quan trọng của nhân loại, nền giáo hóa đáng tôn sùng của nhân loại. Có thật như vậy không? Bạn không tin vậy thì hãy tỉ mỉ đi quan sát. Phật giáo đã được lưu truyền hơn 2.500 năm qua ở Trung Quốc. Đích thực là Phật giáo đã chiếm một vai trò, vị trí trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Người Trung Hoa giữ gìn điển tịch là phong phú nhất, được xưng gọi là Đại Tạng Kinh. Nó chiếm một phân lượng tương đối trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Những vị tổ sư đại đức này cũng không có sai khác gì so với Thích Ca Mâu Ni Phật. Cả cuộc đời làm sự nghiệp giáo dục của Phật Đà, mỗi một triều đại, người ngoại quốc gọi là thế kỷ, hiện tại là thế kỷ 21. Mỗi một thế kỷ đều có đại sư kiệt xuất. Có xuất gia cũng có tại gia. Tại gia thì gọi là cư sĩ, những nhân tài thuộc hàng đại sư, thì có thể làm chứng minh cho chúng ta. Vậy hôm nay chúng tôi muốn hỏi, tôn giáo chính là giáo dục. Vậy tôn giáo dạy là cái gì? Quá trình là dạy những gì? Trong tất cả kinh điển của tôn giáo thì các vị đều có thể nhìn thấy nó có giáo dục luân lý, nó có giáo dục đạo đức, nó có giáo dục nhân quả, nó có giáo dục trí huệ. Khai ngộ rồi, đại triệt đại ngộ, nghĩa là trí huệ viên mãn của chân tâm, tự tánh đã khởi tác dụng rồi, đã xuất hiện rồi. Ở trong Phật Pháp thì gọi là chứng quả. Hai ngàn năm trăm năm qua, Phật giáo truyền đến Trung Quốc được hơn 2.000 năm rồi. Bắt đầu truyền đến từ thời Đông Hán, cách thời đại của Khổng Tử và Mạnh Tử rất gần. Cho nên nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của Trung Hoa. Nói đến văn hóa truyền thống thì Nho Thích Đạo làm đại biểu. Ba nhà Nho Thích Đạo đều nói đến luân lý, đều nói đến đạo đức, đều nói nhân quả, đều nói đến thánh học. Như vậy thánh hiền này, sau khi họ khai ngộ rồi thì bắt đầu giảng kinh dạy học, lưu truyền lại không ít tư liệu. Từ lúc triều Đường khai quốc, Thái Tông Lý Thế Dân đã tìm được năm Hán học gia, biên soạn ra cho ông một bộ Quần Thư Trị Yếu. Bộ sách này là gì? Là tinh hoa của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Đường Thái Tông đã dựa vào bộ sách này mà tu thân. Dựa vào bộ sách này để tề gia, lại dựa vào bộ sách này để trị quốc bình thiên hạ. Ba trăm năm của đại đường là sự thực nghiệm. Văn hóa truyền thống đã là một thực nghiệm rồi, thật sự là hữu dụng. Vào thời đó rất hữu dụng, hiện tại cũng hữu dụng. Dùng Quần Thư Trị Yếu để mà trị quốc, tôi tin là nhất định sẽ có những chính tích khả quan vô cùng tốt. Có thể làm ra tấm gương tốt cho những người lãnh đạo chính trị. Gốc rễ văn hóa Phật giáo rất sâu. Ở Trung Quốc, các đời đế vương không có ai mà không tôn sùng nền giáo dục của Phật Đà. Việc này trong lịch sử chúng ta có thể thấy được. Mãi cho đến tận hôm nay, các miếu tự ngày xưa vẫn còn tồn tại, có thể làm bằng chứng. Vậy thì Ngài dạy những gì? Lúc nãy đã nói qua rồi. Ngài dạy luân lý, dạy đạo đức, dạy nhân quả, dạy những trí huệ mà các ngài đã tu học được, đã đạt được. Không những người thời đó thọ dụng, lưu truyền cho hậu thế, ngày nay bộ sách này có đến mười mấy loại văn tự bản dịch không như nhau. Nếu như người lãnh đạo của mỗi một quốc gia đều đọc bộ sách này, không những có thể làm cường quốc, mà còn có thể dùng trí huệ chân thật, kinh nghiệm lịch sử để hóa giải rất nhiều rất nhiều những tai nạn mà đối lập và chiến tranh. Đã mang lại cho thế giới hiện tại này. Bộ sách này có thể trị quốc, có thể bình thiên hạ. Bình thiên hạ nghĩa là thiên hạ thái bình, cũng là điều mà chúng ta đang theo đuổi mong cầu. Hy vọng là quả địa cầu này có thể đi đến an định hài hòa, cùng tồn cùng vinh. Bộ sách này chân thật là có công đức. Giáo dục tôn giáo cùng với bộ sách này bổ trợ cho nhau. Hiện nay chúng ta đều đã tìm thấy được rồi, liền cho in ấn số lượng lớn đem lưu thông. Chúng tôi đề xướng giới thiệu đến toàn thế giới. Trước tiên chúng ta cần phải thân tâm khỏe mạnh. Tôi gần 2 tháng nay rồi không có giảng kinh. Tôi cảm thấy phải nên xin lỗi đối với các đồng tu. 2 tháng nay tôi đã làm được gì? Tôi điều dưỡng thân thể. Việc điều dưỡng cũng đã có được một chút hiệu quả. Người xưa có câu 5 tháng không chừa một ai. Câu nói này là lời thật, không phải giả. Tôi đã 92 tuổi rồi, thân thể đã lão hóa, thị lực không còn như xưa. Ngày trước đọc sách, tôi không cần phải mang kính. Hiện tại muốn đọc sách thì không thể thiếu cặp kính rồi. Tai thì phải mang thêm máy trợ thính. Còn việc viết chữ, thật sự là thể nghiệm được câu nói cầm bút quên chữ của người xưa. Không phải chỉ riêng tôi còn 2 lão đồng học là giáo sư Từ Tĩnh Dân và giáo sư Giang Vật Tử. 3 người chúng tôi gặp nhau đều sâu sắc cảm nhận được mình đã già lắm rồi. Tinh thần và thể lực đều không còn như trước nữa. Nếu so với 1-2 năm trước đây thì cũng đã khác xa rất nhiều rồi. Cho nên tôi đã tạm ngừng công việc giảng kinh lại. Điều phục lại thân thể một chút cũng không đến nỗi tệ, cũng có một chút hiệu quả. Cũng không ngờ Liên Hiệp Quốc đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ này, muốn chúng tôi giúp đỡ thế giới này hóa giải xung đột, hóa giải sự đối lập. Hy vọng tôn giáo có thể đoàn kết, quần tộc có thể đoàn kết. Mọi người hãy đem tâm lượng của mình mở rộng ra, có thể bao dung người khác, bao dung những tôn giáo khác, bao dung những quần tộc khác. chúng ta vốn là người một nhà. Do vậy trong hơn 2 tháng này, tôi cũng đã xem qua một số kinh điển của các tôn giáo khác. Tôn giáo 360, và đã tìm những kinh điển tu hành chủ yếu của các tôn giáo. Tư tưởng nồng cốt của tôn giáo cũng chính là trung tâm của việc tu học của chúng ta. Chúng tôi đã nắm bắt được rồi. Cốt lõi của nó là gì? Chính là một chữ ái. Ở trong tất cả kinh điển của các tôn giáo, không có cái nào mà không nói bác ái, nhân ái, khiêm ái. Cho nên một câu nói đã bao gồm tất cả rồi, đó là thần ái thế nhân. Đây là tư tưởng trung tâm của giáo dục tôn giáo. Chúng ta phải đem tình yêu thương của chính mình, làm cho tình yêu thương của chính mình hoàn toàn giống như tình yêu thương của Thượng Đế, không có khác nhau một chút nào. Cố tìm cho được trở lại nó, để nó ở trong tâm, dứt bỏ đi hết những vọng tâm, tạp niệm của chính mình. Chân tâm, ái tâm thì hãy để ở trong lòng, thay mặt Thượng Đế, thay mặt Thần Thánh, thay mặt Phật Bồ Tát, thay mặt Thánh A-La, để mà yêu thương người thế gian. Đây chính là giáo dục tôn giáo. Khóa trình của họ có 4 môn. 4 môn này chúng ta phải chăm chỉ mà tu học. Đó là giáo dục luân lý, giáo dục đạo đức, giáo dục nhân quả và giáo dục trí huệ thánh hiền. Đây là 4 khoa trong nền giáo học của họ, trong nội dung dạy học của họ. Luân lý mà để mất rồi, không thể không tìm trở lại. Muốn cho xã hội an định, thế giới hòa bình, vậy thì càng phải tìm lại cho bằng được rồi. Cổ thánh, tiên hiền xưa vô cùng xem trọng đối vấn đề giáo dục. Nội dung dạy học cũng chính là 4 loại này. Cho nên khi nền giáo dục của Phật Đà truyền đến Trung Hoa, người Trung Hoa liền có thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Bởi vì nó gần giống với những gì mà cổ thánh tiên hiền của họ đã nói, không sai, không khác. Hiện tại cái thời đại này, khoa học kỹ thuật phát triển mạnh, 4 loại giáo dục này đều không còn nữa. Khoa học thì cũng còn gần gũi với trí huệ một chút, thế nhưng luân lý, nhân quả, đạo đức thì không còn nữa rồi. Cho nên ngày nay giàu sang phú quý, giàu mà không vui, quý là địa vị tuy rằng rất cao, nhưng đại chúng trong xã hội lại không xem ra gì. Cho nên cái gì đã trở thành số 1 rồi, tiền bạc trở thành số 1. Vậy thì xã hội làm sao mà không loạn được chứ? Cho nên chúng tôi không muốn cô phụ cái tình nghĩa mà Liên Hiệp Quốc đã dành cho chúng tôi, cũng như tình nghĩa mà Liên Hiệp Quốc dành cho các tôn giáo trên toàn thế giới. Họ đã lập ra văn phòng cho tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn. Chúng tôi sẽ tìm trở lại nền giáo dục tôn giáo của các thần thánh, chăm chỉ học tập. Trước tiên phải học tập cho tốt đối với tôn giáo của chính mình, sau đó mới học các tôn giáo khác, tìm ra những điểm chung. Mục tiêu chung là hy vọng thế giới vĩnh viễn không có xung đột, không có sự đối lập, không có sự hiểu lầm. Hy vọng cả thế giới này chân thật có thể thực hiện được nhân ái hòa bình. Cho nên tiết học đầu tiên tôi đã nói với mọi người phải nhận thức được chân nghĩa của tôn giáo. Hôm nay thời gian đã hết rồi, chúng ta chỉ học tới đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Một sứ giả hòa bình, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mạng, vì vạn thánh kế tuyệt học, vì vạn thế khai mở thái bình, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ, đó mới chính là một sứ giả. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.